Văn nghệ cuối tuần và Tuấn Tôn xin kính chào quý vị thính giả. Quý thính giả thân mến, vậy là chỉ còn một tháng nữa là chúng ta đã phải chia tay với mùa thu của nước Úc rồi. Và hôm nay được sự nhắc nhớ của một số khán giả ở Melbourne, Tuấn Tôn xin tạm dừng chương trình thơ phổ nhạc để giới thiệu một số bản nhạc viết mùa thu trong kho tàng âm nhạc Việt của các vùng miền ở Việt Nam. Những bài ca này thường rất gợi nhớ về ký ức và hoài niệm của người nghe. Và hầu như đây là những sáng tác hay để đời, thường bắt đầu từ dòng nhạc tiền chiến cho đến nhạc đương đại mà trong một số kỳ trước Tuấn Tôn đã có dịp nhắc đến. Mở đầu chương trình tình khúc mùa thu kỳ này, xin mời quý vị thính giả hãy cùng lắng nghe giọng ca của ca sĩ Julie trong suốt chương trình với nhạc phẩm mở đầu có tên là Vào thu nửa đời. Và chương trình thì có trích dẫn phần phỏng vấn của Jimmy với ca sĩ Julie. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bài thơ này đã được cố nhạc sĩ Phạm Duy phỏng dịch từ bản nhạc có tựa đề là Une femme à 40 ans, người đàn bà 40 tuổi, của nữ ca sĩ Dalida, được bà trình bày khi bà bước vào tuổi 40.
Cái bài Vào thu nửa đời, Julie có cái sự chú ý trong đó khi mà làm lời. Làm lời thì Julie có đặt những cái cột mốc trên những chặng đường mình đã đi qua. Và cái cột mốc đó được đánh dấu ở cái tuổi của tôi, là lúc đó tôi mới 37 thôi. Nhưng mà cái nốt nhạc nó không đi vô cái số 7, chứ 7 cái dấu của mình đó, thành ra tôi phải để thành dấu sắc là gần 38 thì có thể là nó không vần với lại cái thơ đúng vô với lại nhịp điệu của đời mình. Nó mang tâm trạng của cả triệu người chứ không phải là một mình chị, tâm trạng của những người di cư từ 75.
Tôi vốn sinh ra nơi vùng nắng ấm, nơi đã qua nhanh tuổi thần tiền ấu. Niên thiếu tôi mang tâm hồn lãng mạn với trái tim non say tình yêu viễn mơ. Tôi lớn lên mau với dòng chinh chiến như khói chiến tranh lan tràn đi khắp nơi. Nay đã trôi qua một thời tài biên, theo sóng lưu vong tôi dạt đi xứ xa. Như những con sông trôi về biển lớn, tôi sống đam mê như điều tôi ước mong. Thêm nét suy tư tâm hồn trải rộng, nhưng vẫn say mơ truyền tình yêu viễn vông. Tôi có công danh như là tôi muốn, đôi lúc cô đơn tôi buồn tôi chán chê. Tôi đã xa hoa hoặc là phung phí, nên đã tiêu hoang nửa phần đời đã. Về biển lớn tôi sống đam mê như điều tôi ước mong. Thêm nét suy tư tâm hồn trải rộng, nhưng vẫn say mơ truyền tình yêu viễn vông. Tôi có con xanh như là tôi muốn, đôi lúc cô đơn tôi buồn tôi chán chê. Tôi đã xa hoa hoặc là phung phí, nên đã tiêu hoang nửa phần đời.
Đang tới rực rỡ anh hùng.
Bản nhạc thứ hai mà Tuấn Tôn sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả là một tuyệt phẩm có tên là Mùa Thu Chết của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Bản nhạc này thì một thời gian trước đã bị chỉ trích vì một số người cho rằng đó là bản nhạc ẩn ý về cách mạng tháng 8 và mùa thu đã chết đi với sự sụp đổ của chế độ thực dân Pháp. Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là một bản phổ nhạc của bài thơ L'Adieu được cố thi sĩ Bùi Giáng dịch từ bài thơ của Apollinaire, một thời bị miền Bắc quy kết là nói đến mùa thu cách mạng. Của nhạc sĩ Phạm Duy đã trả lời: "Tôi chẳng có nghĩ gì cả. Ai từng hiểu sai là quyền của họ. Tôi cũng không cần phải giải thích gì về điều đó cả." Nguyên tác của Mùa Thu Chết chỉ là một bài thơ ngắn mang tên L'Adieu, vĩnh biệt, của nhà thơ Guillaume Apollinaire, một thi hào Pháp nổi tiếng sống vào đầu thế kỷ 20. Bài thơ tuyệt tác của ông chỉ có 5 câu, nhưng lời bài hát lại phân ra làm 16 câu. Bài thơ của Apollinaire thì rất êm đềm và truyền cảm, được Bùi Giáng chuyển qua lời thơ Việt thật là tài tình và mê đắm. Cho đến bài ca Mùa Thu Chết của Phạm Duy thì tác phẩm đã có một sự thoát xác hoàn toàn và chuyển hóa thành một bản tình ca Việt lâm ly và tràn đầy lãng mạn. Nhiều khán thính giả đã thưởng thức bài ca bất hủ này đã không để đến xuất xứ kỳ lạ của nó và không hề nghĩ rằng đây chính là một minh chứng điển hình cho sự kết hợp từ thơ tới nhạc, một sự liên kết xuyên qua không gian và thời gian của niềm cảm hứng và của sự liên tưởng thiên tài của những thế hệ tác giả sống rất cách xa nhau. Thưa quý vị thính giả,
tối đó ông Bùi Giáng đang ngủ lại đêm với bố rồi, chắc hai ông có bàn tính ông mua cái gì đó mình không biết, nhưng mà sáng như lúc ban nhạc đang tập nhạc ấy, thấy ông Bùi Giáng với là ông Phạm Duy trên lầu bước xuống, ông bố thì nói khi tập nhạc đi, tập nhạc đi, bố có khách bác Bùi Giáng tới chơi, hát cho bác nghe. Ông Bùi Giáng ông nghe mà cái tay ông có một cái cuốn sổ nhỏ riêng vội lắm, chỉ có một bài hát ông nghe thôi, xong rồi ông nói bác sẽ có bài hát cho con, bài hát này nó sẽ dính liền với con. Ông Bùi Giáng ông nói xong, ông với ông Phạm Duy lên lầu trở lại. Nửa tiếng sau ông trở xuống, ông Phạm Duy đưa ra bài hát và bảo là nè, cứ hát thử đi. Quang đàn thử vào cái melody trước cho Duy nó biết cái bài hát như thế nào. Và sau đó là Sơn hát liền. Liền trong vòng cái bài hát thành hình có nửa tiếng đồng hồ.
Cảm được tứ thơ của người xưa, truyền tải tài hoa những vần thơ 8 chữ Việt Nam hết sức kiêu sa và lãng mạn, phù hợp với hơi hướng của mùa thu hoa cúc, thường được coi là mùa của chia ly và của nỗi buồn mang mát lòng người. Bùi Giáng như đã truyền một nguồn điện thiêng liêng gợi mở tâm hồn của Phạm Duy, để người nhạc sĩ lãng mạn và đa tình này ngân rung lên một giai điệu tuyệt vời, dai diết, khắc khoải của mùa thu chết.
Mùa thu đã chết.
Và nhắc đến bản nhạc Mùa Thu Chết này mà không nhắc đến bản nhạc Mùa Thu Còn Đó của nhạc sĩ Châu Kỳ thì kể ra cũng là một sự bất kính phải không thưa quý vị thính giả. Để rõ hơn xuất xứ của bản nhạc này của nhạc sĩ Châu Kỳ, bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nghe ca sĩ Julie kể chuyện này nha.
Sau đó không tới một tháng nha, ông Châu Kỳ đưa cái bài Mùa Thu Còn Đó để đưa cho chị hát. Chị cảm thấy không ổn liền, nói với ông Châu Kỳ: chú ơi, chú làm ơn chú kêu người khác hát đi, chú cậy người khác hát đi, hát bài này kỳ lắm. Thì cái này là cái sự trao đổi tư tưởng của mấy ông nhạc sĩ mà. Ông Châu Kỳ ông thấy và ông có cảm hứng thì ông có đối đáp lại như vậy. Thì có yêu cầu Châu Kỳ nếu mà một cái sự đối đáp văn nghệ với nhau rồi đó, khi in bài hát chú cần phải để cái điều đó ra, tức là mình có một cái inspire, một cái ảnh hưởng cảm tác từ cái đó.
Bản nhạc Mùa Thu Còn Đó của nhạc sĩ Châu Kỳ sẽ kết thúc chương trình văn nghệ cuối tuần kỳ này tại đây. Trong các kỳ sau thì Tuấn Tôn sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị một số sáng tác tuyệt vời khác về mùa thu trong kho tàng nhạc Việt. Có lẽ sẽ rất thú vị nếu chúng ta vừa thưởng thức nhạc, vừa nhâm nhi một ly rượu vang Úc, trong những ngày xe lạnh này thì thật là thú vị, phải không thưa quý vị thính giả? Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn và xin tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.